Chàng rể quyền thế, chương 2539, góc truyện audio.com. Không đợi Bùi Nguyên Minh tự mình ra tay, cửa chiếc xe Toyota ở phía sau, không biết đã mở từ khi nào, chỉ nhìn thấy cơ thể của Thôi Văn Chiết vốn đã chuẩn bị từ lâu chui ra ngoài. Đường đao trong tay anh ta đã sớm rời khỏi vỏ, trong nháy mắt chui ra ngoài đã vung ngang đao một cái. Phụt, ánh đạo lóe lên, ba võ sĩ đảo quốc ở gần Bùi Nguyên Minh nhất ôm cổ họng, sụi lơ trên mặt đất với vẻ mặt khó tin, mà Thôi Văn Chiết lại chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái. Mà bước một bước, vung ngang vọng dọc trường đao trong tay, một nhát một người, trực tiếp chém ngã mấy tay võ sĩ đảo quốc cản đường. Cấp bậc binh vương, Takeshichiro hơi sững sờ. Anh ta biết chuyện xảy ra đêm qua, cho nên liếc mắt đã nhận ra người này là binh vương bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Trần Hồng Điệp thì lại gần như nghiền nát hàm răng. Cô ta không ngờ Thôi Văn Chiết lại chạy ra chặn đường cho Bùi Nguyên Minh vào thời khắc mấu chốt. Nhà họ Thôi bọn họ thật sự chuẩn bị đi đến tận cùng với anh ta. Cùng nhau đợi chết với người nội địa này hay sao? Soạt, ngay đúng lúc này, một ninja đảo quốc giống như một cái bóng xuất hiện phía sau Thôi Văn Chiết. Nhưng còn chưa đợi cậu ta xuất chiêu thì chỉ nghe thấy Bùi Nguyên Minh lạnh lùng bảo. Tiến lên ba bước, vung ngang đao về phía sau. Thôi Văn Chiết vốn đang định tránh sang một bên nghe vậy, vô thức làm theo lời chỉ dẫn của anh mà tiến lên ba bước. Vung đao về sau, phập, một ninja đang trốn trong chỗ tối ôm ngực, sụi lơ trên mặt đất, mà ninja định chém về phía Thôi Văn Chiết, ở chỗ giữa trán cũng xuất hiện đường tơ đỏ, sau đó ngã quỵ xuống đất với vẻ mặt khó tin. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Sang trái ba bước, đặt ngang thân đạo, hướng chuôi đao về sau. Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên mở miệng như cũ. Thôi Văn Chiết lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, trong nháy mắt tiếp theo vẫn ra tay theo chỉ thị của anh. Phập phập phập, ba võ sĩ đảo quốc ngăn cản hành động của anh ta không kịp phản ứng, mà bị anh ta chém ngã xuống đất. Lùi ba bước, vung ngang đao, nhảy lên, bổ đào, lăn ba mét, vung kiếm, giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, chỉ điểm ngay tại trận. Nhưng cùng với sự chỉ dẫn của anh, những võ sĩ và ninja đảo quốc lại không có bất cứ khả năng nào lại gần Thôi Văn Chiết, tất cả đều bị anh ta trực tiếp chém chết ngay tại trận. Có người đảo quốc vốn định chuẩn bị tạo đại trận vây sát binh vương Thôi Văn Chiết, nhưng kết quả lại không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến anh ta giết đến thỏa chí, giết đến vui vẻ dưới sự chỉ dẫn của Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy dưới sự chỉ dẫn của anh, Thôi Văn Chiết lại đáng sợ như vậy, sắc mặt của Trần Hồng Điệp càng lúc càng khó coi. Trong nháy mắt tiếp theo, cô ta ra hiệu bằng ánh mắt, rất nhanh, một lính tinh nhuệ Hồng Hưng đã giơ súng trong tay lên, tập trung vào bóng người của Thôi Văn Chiết. Phập, Bùi Nguyên Minh vung tay phải, trường đạo đào quốc trong tay bay ngang, cắm thẳng vào bụng của lính tinh nhuệ Hồng Hưng kia, sức lực to lớn mang theo cơ thể của lính tinh nhuệ Hồng Hưng bay đi, kim thẳng lên vách tường. Trong mắt lính tinh nhuệ Hồng Hưng còn mang theo vẻ khó tin, rõ ràng không thể ngờ được Bùi Nguyên Minh lại có thân thủ như vậy. Sắc mặt của Trần Hồng Điệp cũng thay đổi, bản lĩnh mà Bùi Nguyên Minh vừa lộ ra này, khiến cô ta nhận ra gã nội địa này thật sự không phải là mãnh long không qua được sống. Bùi Nguyên Minh nhìn cô ta với vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng bảo, không nhìn ra được tôi đang dùng những người đảo quốc này để rèn luyện thân thủ của Thôi Văn Chiết sao? Nơi này có chỗ cho cô ra tay sao? Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô đấy. Nghe rõ chưa, dùng những người đảo quốc này để rèn luyện thân thủ của Thôi Văn Chiết. Anh ta dám coi những người đảo quốc có thân thủ đáng sợ này thành đá mài đao cho Thôi Văn Chiết sao? Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt Trần Hồng Điệp vô cùng khó coi. Bùi Nguyên Minh này ngang ngược cỡ nào chứ, cách trương.